Trùng sinh chi nha nổi, chương 842, Liễu Tuấn góp ý cho Ivan, góc chuyện audio.com, Ivan đến thăm khu Trường Hà được tiếp đón một cách nồng nhiệt. Địa vị hiện nay của hắn cũng không phải là cao lắm nên phía chính quyền tiếp đãi cũng phải theo cấp bậc, không thể tùy tiện đi quá giới hạn nhưng mà không thể cấm được người dân đón chào. Trong vòng một đêm, Trường Hà đã chuẩn bị hàng trăm biểu ngữ hoan nghênh Ivan tiên sinh đến tham quan. Mấy xí nghiệp của Tiểu Thanh lại càng hoan nghênh nhiệt liệt hơn. Doanh nghiệp tự bỏ tiền ra tổ chức đón tiếp nên đồng chí Bộ Ngoại giao cũng không có ý kiến gì. Về phần những doanh nghiệp này sao lại hoan nghênh nhiệt liệt đến vậy thì hắn không rõ. Có lẽ là mánh khóe của dân kinh doanh, Ivan mặc dù là một người tham công tiếc việc không để ý những thứ nhỏ nhặt nhưng mà hắn công du nước ngoài đại diện cho sự tôn nghiêm của quốc gia, có thể được chủ nhà hoan nghênh như vậy cũng là một vinh dự. Liễu Bí Thư, xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tại cửa khu Trường Hà, Ivan bắt tay Liễu Tuấn khẽ cười nói. Liễu Tuấn mỉm cười đáp lễ, hoan nghênh phó thị trưởng đến thăm Trường Hà. Thật ra Ivan nói là muốn tham quan khu Trường Hà lâu hơn cũng là có nguyên nhân. Khi hắn và người phụ nữ phương Đông thần bí kia bí mật gặp gỡ, nghe nói đến số tiền mấy chục tỷ đô la. Đệ nhất mỹ nhân giàu có đã nói với hắn về một bí thư trẻ tuổi tài giỏi ở phía Nam. Về mặt chính trị, xây dựng phát triển kinh tế đều đạt được những thành tựu rực rỡ. 5 năm trước Nga đã xảy ra những biến đổi lớn, cường quốc suốt 70 năm bỗng chốc sụp đổ, Nga tuyên bố độc lập bởi vì bạo loạn đã gây ra hậu quả nghiêm trọng khiến kinh tế quốc gia bị suy yếu nặng nề, trật tự kinh tế hỗn loạn. Sự thật này đã khiến cho nhiều anh hùng Nga cảm thấy thất vọng. Ivan lòng ôm chí lớn, chấn hưng Nga nên rất có cảm tình với những người có tài năng trong xây dựng phát triển kinh tế. Hắn hy vọng lần gặp mặt này có thể có được sự chỉ dẫn, gợi ý nào đó. Đương nhiên, Ivan hiểu bộ máy chính quyền của nước bạn nên hắn hiểu rằng một người trẻ như Liễu Tuấn chắc chắn sẽ trở thành trụ cột của đất nước trong tương lai. Thông qua chuyến viếng thăm lần này, Ivan cũng hy vọng có thể cùng Liễu Tuấn xây dựng mối quan hệ hữu nghị. Có lẽ vài chục năm sau, quan hệ hữu nghị này sẽ có tác dụng lớn trong việc tăng cường giao lưu hữu nghị giữa lãnh đạo cấp cao hai nước. Khách và chủ sau khi chào hỏi giao lưu vài câu, Liễu Tuấn thay mặt khu Trường Hà biểu thị sự hoan nghênh đón chào. Tối hôm qua Ivan đã đưa ra yêu cầu được tham quan khu Trường Hà lâu hơn. Sau khi biết tin, khu Trường Hà đã phái chuyên gia cùng nhân viên của Ivan lương thượng lại hành trình. Công ty xe máy Trường Phong là nơi đầu tiên mà Ivan khảo sát. Đây là một trong những xí nghiệp nòng cốt đã từng gặp phải nhiều sóng gió, loại hình giống với nhiều doanh nghiệp của Nga. Chỉ có điều công ty này đã từng bước vượt qua khó khăn. Đa số xí nghiệp của Nga vẫn còn đang trong giai đoạn vật lộn, thậm chí có xí nghiệp còn bị nhấn chìm. Liễu Tuấn đích thân đưa Ivan đi tham quan, Phó Tổng Triệu Ngạn đã sớm được thông báo thị trưởng Nga sẽ đến tham quan. Trong hành trình trước đó của Ivan thì đến thăm công ty này là nhiệm vụ hàng đầu. Triệu Ngạn hết sức kích động, hắn làm việc ở đây đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên đón khách đến từ Nga. Nhắc đến St. Petersburg có lẽ Triệu Ngạn không mấy ấn tượng nhưng mà nhắc đến Leningrad thì Triệu Ngạn chắc chắn đã nghe quá nhiều rồi. Lenin tháng, góc chuyện audio.com. 10 bộ phim nhựa kinh điển của nhiều quốc gia. Đây là bộ phim làm để chào mừng 20 năm cách mạng tháng 10 Nga. Công ty Trường Phong đã từng tổ chức để cho công nhân cán bộ xem phim này. Đối với những người tầm tuổi như hắn thì Leningrad đã quá quen thuộc. Ivan đã từng làm đệ nhất phó thị trưởng thành phố Leningrad, điều này khiến cho bọn Triệu Ngạn thấy vô cùng vinh dự. Để nghênh đón Ivan đến, Triệu Ngạn mấy ngày nay đều chỉ ngủ 4-5 giờ, dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ tất cả. Tường bao quanh nhà xưởng cờ bay phấp phới, tất cả các phân xưởng đều phải tiến hành sản xuất như bình thường. Trên thực tế, do nhu cầu thị trường các phòng của công ty cũng rất bận rộn, chẳng có lúc nào mà nhàn rỗi cả. Đoàn xe dài tiến vào công ty thấy quang cảnh sạch sẽ, và đón tiếp nồng nhiệt, Ivan liên tiếp gật đầu mỉm cười thể hiện sự cảm ơn với Liễu Tuấn đang ngồi sau. Cảm ơn Liễu Bí Thư, đã tiếp đón tôi nồng nhiệt như vậy. Liễu Tuấn mỉm cười nói. Phó thị trưởng không cần phải khách khí, nhiệt tình hiếu khách là truyền thống của nhân dân chúng tôi. Hơn nữa Ivan tiên sinh lại đến từ quê hương của vĩ nhân nên cũng phải đón tiếp long trọng chứ. Nhắc tới Lenin, vị lãnh tụ vĩ đại này, Ivan thần sắc nghiêm nghị, nói. Lenin là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta và mãi mãi là niềm kiêu hãnh của St. Petersburg chúng tôi, sau khi Xô Viết giải thể Tô Cộng bị giải tán. Đánh giá những lãnh đạo chủ chốt trong Liên minh Xô Viết có nhiều luồng ý kiến khác nhau, vài vị bị đánh giá rất thấp. Nhưng mà đối với Lenin thì mọi người đều đánh giá ông là người chính diện. Quê của Lenin chính là thành phố St. Petersburg cũng giống như Peter Đại Đế, ông được nhân dân thành phố chấp nhận ủng hộ. Liễu Tuấn mỉm cười gật đầu. Sau khi im lặng một hồi, Ivan đột nhiên hỏi. Liễu Bí Thư, xin hỏi một vấn đề cá nhân một chút, tiếng Nga của anh sao mà lưu loát vậy? Lúc ấy một cán bộ trẻ tuổi không học khoa tiếng nước ngoài mà có thể nói lưu loát như thế đúng là vô cùng hiếm, khiến Ivan không khỏi hiếu kỳ. Liễu Tuấn cười nói, khi tôi còn nhỏ thầy giáo của tôi là giáo sư đại học đã từng du học Moscow nên rất hiểu biết về tiếng Nga. Thì ra là thế, Ivan liên tục gật đầu. Lúc đó tôi mới chỉ có vài tuổi, hàng ngày đều bị thầy giáo bắt học tiếng Nga, đúng là rất khổ. Liễu Tuấn khẽ cười nói. Ivan cười lớn, đây là lần đầu tiên Liễu Tuấn nghe thấy tiếng cười của vị Tổng thống Nga tương lai. Nhân vật phi thường đương nhiên phải có chỗ khác người. Đoàn xe không dừng lại trước văn phòng công ty, mà trực tiếp chạy đến phân xưởng. Ivan, Liễu Tuấn bắt đầu đi tham quan dây chuyền sản xuất của xưởng. Ivan xem rất chăm chú, thỉnh thoảng lại hỏi thăm tình hình. Các vấn đề kỹ thuật đôi khi phiên dịch cũng không hiểu rõ nên Liễu Tuấn dùng tiếng Nga nói với Ivan. Liễu Tuấn giới thiệu với Ivan về tình hình khó khăn trước kia của công ty và biện pháp khắc phục cũng như tình hình tiêu thụ khả quan của công ty hiện nay. Ivan chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng khẽ gật đầu, đương nhiên cũng đưa ra vài câu hỏi. Liễu Tuấn cũng vui lòng trả lời mọi câu hỏi của Ivan trong tầm hiểu biết của mình. Có thể thấy Ivan rất hài lòng, có thể tham khảo kinh nghiệm của Trường Phong, chắc chắn có ích cho Nga. Sau khi tham quan xong, Ivan rất cảm khái nói. Liễu Bí Thư, quý quốc đang đi trên con đường lớn mạnh, đó là sự dẫn dắt cho tôi. Liễu Tuấn mỉm cười đáp, hai nước chúng ta hữu hảo lân bang, tôi tin rằng sau. gocchuyenaudio.com, này sẽ còn hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Ivan gật gật đầu, đột nhiên hỏi, Liễu Bí Thư, theo anh thì nền kinh tế không ổn định thì nên cải cách thế nào là tốt nhất? Vấn đề này có hơi lớn, nhưng mà Liễu Tuấn đã sớm chuẩn bị, lập tức không chút do dự đáp. Ivan tiên sinh, quan trọng nhất là trật tự. Khôi phục trật tự thì mọi chuyện đều có thể tiến hành. Ivan mỉm cười, gật đầu, một lần nữa cùng Liễu Tuấn bắt tay. Chuyến viếng thăm của Ivan đến Ngọc Lan thành công tốt đẹp. Hai bên đã ký kết hiệp định hữu nghị. Ivan trở lại Nga không lâu thì bàn giao chức phó thị trưởng đến Điện Kremlin gia nhập tầng lớp trung tâm. Cách chương.